tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh gần đây, chúng tôi trình bày về những phụ nữ không tên mà Kinh Thánh nhắc đến. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người Kinh Thánh gọi là người đàn bà quá ở Sarepta. Kinh Thánh không ghi tên bà, nhưng chỉ gọi bà là quá phụ ở Sarepta. Bà sống cùng thời với Eli, vị tiên tri lớn của con dân Chúa, trong thời Cựu Ước. Bà được Chúa dùng để giúp tiên tri Eli trong thời gian hạn hán, và qua vị tiên tri này, bà nhận được ơn phước đặc biệt từ Chúa. Kinh nghiệm của bà dạy chúng ta nhiều điều về đức tin, về lòng nhờ cậy Chúa. Quá phụ Sarepta được nhắc đến trong sách Các Vua thứ nhất chương 17. Chúng ta sẽ dựa vào phần Kinh Thánh này để ghi nhận những điều Chúa dạy chúng ta. Các Vua nhất chương 17 ghi như vậy: Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bùa ở thành ấy lo nuôi người. Vậy người đứng dậy đi đến Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước, hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Chúng tôi vừa trích đọc Các Vua nhất chương 17, câu 8 đến câu 16. Tác giả Herbert Lockyer nói về quá phụ này như sau: Quá phụ Sarepta là một phụ nữ rất đặc biệt. Bà có tấm lòng mềm mại, nhân hậu, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Kinh Thánh nhắc đến con trai của bà, nhưng không cho biết đứa con đó tên gì. Tiên tri Eli sống trong nhà quá phụ này khá lâu và biết nhiều về mẹ con bà, nhưng cũng không cho biết bà tên gì. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài có nhắc đến người nữ này, nhưng cũng không nói tên của bà, mà chỉ gọi là một quá phụ ở Sarepta. Có lẽ Chúa muốn chúng ta chú ý đến những điều người nữ này làm, hơn là biết bà là ai và tên gì. Quá phụ không tên trong câu chuyện này sống tại làng Sarepta, thuộc về nước Sidon. Khi dân Israel bội đạo, bỏ Chúa đi thờ tà thần, đất Do Thái không an toàn cho người hầu việc Chúa, nên tiên tri Eli được Chúa bảo đi tìm nơi trú ẩn trong làng Sarepta thuộc vùng Sidon. Sidon là lãnh thổ của người ngoại bang, là quê hương của Jezabel, vợ vua Ahab. Jezabel là con gái của vua Sidon. Vua này cũng là thầy tế lễ của tà thần Ba-anh. Bà Jezabel thờ thần Ba-anh và thù ghét các tiên tri của Đức Chúa Trời, nên bà tìm cách tiêu diệt họ. Kinh Thánh ghi rằng, tiên tri Eli một ngày nọ nói cho Ahab, vua Israel biết, nếu ông, tức tiên tri Eli, không cầu xin Chúa, chắc sẽ không có mưa hoặc sương trên đất. Và sau đó Chúa bảo Eli đi trốn khỏi vua Ahab. Tiên tri Eli đi đến suối Kerit, mỗi ngày có chim quạ đem bánh và thịt đến nuôi ông. Sau một thời gian, vì không có mưa nên suối cạn và hết nước, Chúa bèn bảo tiên tri Eli đi đến làng Sarepta và cho biết Ngài sẽ truyền cho một quá phụ tại đó nuôi ông. Mặc dù sống tại Sidon là đất của những người thờ hình tượng, trước khi gặp vị tiên tri, quá phụ Sarepta cũng biết là người Do Thái thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều đó vì câu đầu tiên bà quá nói với tiên tri Eli là: "Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông, mà thề rằng." Sau khi vị tiên tri đến ngủ tại nhà bà một thời gian, và qua những phép lạ Chúa ban cho bà nhìn biết Chúa cách rõ ràng hơn. Hoàn cảnh của quá phụ này thật là đáng thương. Bà là người thuộc dân ngoại, không phải tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chồng bà qua đời để lại cho bà một đứa con trai. Bà sống giữa thành Tyre và Sidon, trong căn nhà nhỏ chồng bà để lại. Chung quanh nhà có lẽ có vài cây olive và một thửa ruộng nhỏ để bà cày cấy hầu nuôi sống hai mẹ con. Những lúc mưa thuận gió hòa, bà có lương thực đủ cho hai người. Nhưng vì cơn hạn hán kéo dài, cây cối và ruộng lúa khô cằn hết, cuộc sống nghèo thiếu của bà quá này lại càng nghèo thiếu hơn. Ngày xưa, các ông chồng là người đi làm để nuôi gia đình, nên khi chồng chết, những người vợ quá nuôi con đều gặp hoàn cảnh đau thương như vậy. Vì nạn hạn hán kéo dài, đồng ruộng không còn sản vật gì, nên quá phụ ở Sarepta đối diện với nguy cơ là hai mẹ con bà sẽ phải chết vì đói. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đáng thương đó, quá phụ Sarepta không biết rằng gia đình bà sắp được cứu khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo và sẽ không bao giờ phải đối diện với nạn đói nữa. Khi gặp tiên tri Eli, bà cũng không biết rằng người đàn ông lạ này là người Đức Chúa Trời dùng để giải cứu gia đình bà. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi tiên tri Eli đến cổng làng Sarepta, thấy một quá phụ đi ra lượm củi, ông nói: "Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống." Dù là người lạ đến xin bà cho nước uống, bà quá vâng lời, đi múc nước cho vị tiên tri ngay. Nhưng tiên tri Eli gọi bà lại và nói: "Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa." Có lẽ quá phụ này nghĩ, Người đàn ông này chẳng biết hoàn cảnh của mình nên đòi hỏi quá đáng. Ông xin nước uống thì bà sẵn sàng giúp, nhưng xin bánh thì bà phải nói thật. Và có lẽ qua cách phục sức của tiên tri Eli, bà nhìn biết đó là người của Đức Chúa Trời. Nhưng bà không biết đó là vị tiên tri lớn, người đã làm nhiều phép lạ cho con dân Chúa. Quá phụ thành thật nói lên hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề. Tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nạn hạn hán đã khiến cả vùng bị đói. Quá phụ làng Sarepta và đứa con trai cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hai người lúc đó có lẽ ốm o, gầy mòn vì thiếu dinh dưỡng. Trong nhà bà bây giờ không còn thức ăn gì nữa, ngoại trừ một chút bột và dầu. Bà định đi ra lượm củi về nấu bữa ăn cuối cùng cho gia đình. Sau bữa ăn cuối cùng đó, bà và con trai sẽ nằm đó chờ chết. Cái chết đau đớn vì đói. Tiên tri Eli lúc đó đang chạy trốn vua Ahab và bà hoàng độc ác Jezabel. Ahab và Jezabel muốn tìm giết Eli vì ông dám tuyên bố hình phạt của Chúa trên Israel. Những người đi tìm bắt tiên tri Eli không nghĩ rằng ông đến ẩn trong nhà một quá phụ nghèo ở làng Sarepta. Nhưng Chúa đã dùng bà quá này giúp đỡ đầy tớ của Ngài. Khi quá phụ nói bà không có thức ăn để mời ông và bà đang chuẩn bị nấu bữa ăn cuối cùng cho bà và đứa con trai yêu dấu. Tiên tri Eli nói, chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước, hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Dù quá phụ Sarepta được Chúa chọn để giúp tiên tri Eli, bà không được ai báo cho biết rằng người đàn ông lạ đến xin bà cho nước uống và bánh ăn là một vị tiên tri lớn. Bà cũng không hề biết rằng người lạ này sẽ cứu bà và con trai khỏi bị chết đói. Dù không biết Đức Chúa Trời, cũng không kính thờ Chúa, quá phụ Sarepta tin lời vị tiên tri, tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Bà liền làm theo lời tiên tri Eli. Bà đi nấu bữa ăn cuối cùng và vui vẻ chia sẻ với người khách lạ. Với lòng nhân hậu sẵn sàng giúp người trong cảnh khó khăn, bà quá ở Sarepta giúp tiên tri Eli có chỗ tạm trú, chia sẻ điều mình có với ông. Qua đức tin đơn sơ nhưng chân thành của quá phụ, Chúa đã làm thành lời Ngài hứa qua vị tiên tri. Với quyền năng của Chúa, bà nuôi ông suốt thời gian bị hạn hán. Quá phụ không tên này, không ngờ rằng người xin bà giúp chính là người Đức Chúa Trời sai đến để giải cứu gia đình bà và ban phước dư dật cho bà. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền,
dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa, hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai con dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại có cơ hội thưa chuyện cùng quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, nhiều tuần qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị về cách hướng dẫn con cái trong đức tin. Truyền lại đức tin cho con cháu là trách nhiệm quan trọng nhất trong đời sống người tin Chúa. Nếu chúng ta hầu việc Chúa, đem được nhiều người đến với Chúa, mà con cháu chúng ta không tin Chúa, thì thật là đau buồn và đáng tiếc. Để tránh điều đau buồn đó, chúng ta cần quan tâm hướng dẫn con tin Chúa, kính yêu Chúa và vâng theo lời Chúa dạy từ khi còn nhỏ. Để việc hướng dẫn con cái về mặt đức tin có kết quả, chúng ta cần biết rõ con của mình, nhất là biết các em suy nghĩ điều gì, đối diện với những gì trong đời sống. Những người chuyên nghiên cứu về trẻ con và tuổi ấu thơ cho biết rằng trẻ con ngày nay vẫn có những đặc tính giống trẻ con trong những thời trước. Nhưng điều đã đổi khác là tuổi thơ của trẻ em ngày nay không giống như tuổi thơ của chúng ta trong những thập niên trước. Trẻ em trong thời đại này chịu ảnh hưởng nhiều điều và bị tấn công về mặt vật chất, giáo dục, sức khỏe, đạo đức và nhất là về mặt tâm linh. Con em chúng ta ngày nay bị những băng hoại, tội lỗi của xã hội cướp đi tâm hồn ngây thơ trong trắng. Các em cũng không còn những đặc ân, niềm vui và tự do của tuổi thơ. Ngoài việc gia đình cha mẹ gãy đổ, các em còn bị thầy cô giáo và những người có quyền trong xã hội gieo ảnh hưởng không tốt, khiến các em chấp nhận những triết thuyết sai lầm của đời và phủ nhận chân lý của Đức Chúa Trời. Nếu muốn việc hướng dẫn con cái tin Chúa và kính yêu Chúa được kết quả bền lâu, chúng ta cần biết rõ con mình đang đối diện với những gì hằng ngày, điều gì ảnh hưởng trên các em suy nghĩ và lo lắng về những điều gì. Tuổi thơ của trẻ con ngày nay khác với tuổi thơ của chúng ta ngày trước rất nhiều. Nói chung, trẻ em trong thế kỷ thứ 21 này có những đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất là các em sống với những kỹ thuật tân tiến hiện đại. Những thập niên trước, khi chúng ta còn nhỏ, ít ai có điện thoại hay máy truyền hình trong nhà. Hầu hết chúng ta chỉ có radio là máy truyền thanh. Ngày nay không những mỗi nhà có điện thoại, có 2-3 cái tivi, mà một số các em nhỏ cũng có điện thoại di động riêng để sử dụng. Còn máy vi tính là điều khi còn nhỏ chúng ta không biết đến, nhưng ngày nay con em chúng ta đều biết sử dụng. Các em dùng máy vi tính để làm bài, học bài, để liên lạc với bạn bè. Ngày trước chúng ta phải đến thư viện mượn sách để làm những bài vở có tính cách nghiên cứu. Ngày nay, con em chúng ta chỉ cần vào mạng lưới điện toán là có thể tìm được bất cứ đề tài gì, bất cứ bài nghiên cứu nào cần cho việc học của mình. Ngày trước, nếu thích một bài hát nào, chúng ta phải đón nghe trên radio, phải mua đĩa nhạc hoặc gọi vào đài yêu cầu. Ngày nay, con em chúng ta thích bản nhạc nào, do ca sĩ nào hát, các em có thể vào mạng tải xuống là có ngay. Ngày trước chúng ta mua một đĩa nhạc chỉ có được mười mấy bài hát. Nhưng với kỹ thuật hiện đại ngày nay, con em chúng ta có thể tải xuống hàng trăm hàng ngàn bài hát vào một vật dụng nhỏ cầm trên tay. Ngày trước, khi gửi một lá thư đi, chúng ta phải chờ vài tuần mới nhận được hồi âm. Ngày nay, con em chúng ta có thể gửi đi hàng trăm điện thư qua Internet và có thể nhận được hồi âm từ người mình gửi thư trong vài phút đồng hồ. Trong những gia đình theo kịp với kỹ thuật hiện đại, không những các con trong tuổi thiếu niên hay những em cấp tiểu học biết dùng iPhone, iPad, mà có khi những em bé chưa biết đi, chưa biết nói, chưa đến tuổi đi học cũng biết sử dụng những máy này. Các em nhỏ ngày nay sống với những kỹ thuật tân tiến hiện đại một cách tự nhiên, dễ dàng, và hầu như đây là điều không thể thiếu trong các sinh hoạt hàng ngày. Những kỹ thuật hiện đại này có ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên đời sống con em chúng ta. Chúng ta cần biết những điều đó ảnh hưởng đến các em như thế nào, trong cách suy nghĩ, nói năng với người chung quanh, trong cách các em tiếp thu những điều các em cần nghe, cần biết. Vì trẻ em ngày nay sống trong thế giới máy móc quá nhanh, quá hiện đại, với quá nhiều thông tin tràn vào tâm trí mỗi ngày, các em trở nên thiếu kiên nhẫn, không tập trung, không chú ý vào việc gì được lâu. Khả năng đọc sách, khả năng trò chuyện với bạn bè và người chung quanh cũng suy giảm rất nhiều. Các em nhỏ ngày nay ít chơi đùa ngoài sân, không đánh bi đánh đáo với bạn bè, nhưng thường ngồi hàng giờ trước máy truyền hình hoặc chơi trò chơi trên máy vi tính. Các em ít trò chuyện với người chung quanh. Vì thế, nhiều em không biết lắng nghe, không chú ý khi cha mẹ hay bạn bè cần nói chuyện với mình. Vì ít nói chuyện, khi cần nói, các em không biết dùng ngôn từ để diễn tả điều mình muốn nói. Chúng ta cần biết tất cả những thay đổi này để thông cảm với con, và nhất là để biết phải nói chuyện với con như thế nào, dạy con điều gì khi hướng dẫn con về mặt tâm linh. Thưa quý vị, kỹ thuật hiện đại trong xã hội cũng ảnh hưởng và tạo nhiều thay đổi trong đời sống người lớn, nhất là những người sống ở thành phố. Khi đời sống bị kỹ thuật hóa, chúng ta làm được nhiều việc nhưng không còn thì giờ cho người chung quanh. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến công việc, nên chúng ta ít có thì giờ thoải mái để ngồi lại chuyện trò với nhau. Nhờ những máy móc hiện đại này, chúng ta làm việc được nhanh chóng, nhưng cũng dễ khiến chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn với người chung quanh, nhất là đối với những đứa con nhỏ, khi các em không đáp ứng yêu cầu của chúng ta cách nhanh chóng như những máy móc mà chúng ta sử dụng. Vì vậy, khi nói về Chúa hay chia sẻ với con những điều thuộc lĩnh vực tâm linh, chúng ta cần quan tâm đến những điều sau đây. Chúng ta phải biết rõ mình cần nói với con điều gì, các em cần được nghe, được biết điều gì, và chúng ta cần nói như thế nào, dùng phương cách nào để các em chú ý. Các em nhỏ ngày nay dễ bị chia trí bởi sự việc chung quanh và không chú ý vào điều gì được lâu. Các em không chú ý nghe được lâu và cũng không biết dùng ngôn từ để diễn tả điều các em muốn nói. Vì thế, nếu là cha mẹ, chúng ta không hiểu con và khi nói về Chúa chúng ta quá dài dòng chi tiết, các em sẽ chán và không muốn nghe những điều quan trọng mà cha mẹ muốn nói với các em. Đặc điểm thứ hai của các em nhỏ trong xã hội ngày nay là các em biết quá nhiều về những điều không cần biết, chưa cần biết. Thời đại chúng ta sống hiện nay gọi là thời đại tin học. Mọi thông tin được truyền đi các nơi cách nhanh chóng, gấp mấy mươi lần ngày trước. Người lớn tuổi khó theo kịp những thay đổi này, nhưng các em nhỏ và người trẻ tuổi hăng hái tiếp nhận và thích ứng dễ dàng. Phải nói là thanh thiếu niên rất yêu thích kỹ thuật truyền thông hiện đại này, vì nó cho các em nhiều khám phá mới, thỏa mãn tính tò mò của các em. Ngày nay con em chúng ta có thể vào máy vi tính để tìm bất cứ thông tin nào các em muốn biết và cũng sẽ nhận được ngay tức khắc. Nhìn những tiến bộ về kỹ thuật truyền thông trong những năm qua, chúng ta không khỏi tự hỏi, không biết những ngày tới sẽ có điều gì nữa. Tiến bộ về mặt tin học và truyền thông có nhiều hữu ích, nhưng cũng rất nguy hiểm. Chẳng hạn như qua mạng lưới điện toán, những đứa con nhỏ của chúng ta vì tò mò có thể tìm đến những mạng lưới với những hình ảnh bê bối, dơ bẩn mà cha mẹ không thể kiểm soát được. Không những thế, qua truyền hình, qua phim ảnh, các em cũng nhìn thấy và biết những điều nguy hại cho đầu óc trong trắng của tuổi thơ. Kỹ thuật truyền thông hiện đại cho chúng ta nhiều ích lợi, nhưng cũng khiến chúng ta đau buồn và lo lắng cho con em mình. Vì qua đó, con em chúng ta sẽ bị nhiều điều dơ bẩn, tội lỗi trong xã hội người lớn, cướp mất đi niềm vui hồn nhiên và tâm hồn ngây thơ trong trắng. Qua mạng lưới điện toán, các em nhỏ ngày nay biết về những điều liên quan đến tình dục, về những chuyện, những hình ảnh bê bối, tội lỗi quá nhiều và quá sớm. Tất cả những điều này khiến các em có cái nhìn sai lạc về những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời tạo dựng cho đời sống con người. Các em không còn thấy thân thể con người được Chúa tạo dựng kỳ diệu và tốt đẹp, cũng không nhìn thấy giá trị cao đẹp trong tình yêu đôi lứa, trong hôn nhân và tình dục như điều Kinh Thánh dạy. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa những lời sau đây: chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Thật vậy, những điều đang tấn công tâm trí chúng ta và tâm trí con cái chúng ta là những sức mạnh vô hình của thế gian tội lỗi, là quyền lực của những triết thuyết chống nghịch Chúa với mục đích phá đổ đức tin nơi Chúa và tất cả những gì tốt đẹp Chúa đã tạo dựng. Và sứ đồ Phao-lô khuyên: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, những khí giới của Chúa mà chúng ta cần dùng để chống lại quyền lực tội lỗi tối tăm gồm có những điều sau: lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép, lấy đức tin làm thuẫn đỡ, lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Lời dạy này của sứ đồ Phao-lô được ghi trong thư Ê-phê-sô từ chương 6 câu 11 đến câu 17. Nếu không sử dụng những khí giới này của Chúa để đương đầu với quyền lực của tối tăm tội lỗi, chúng ta và con cái chúng ta sẽ không thể vượt thắng được. Thưa quý thính giả, trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm của trẻ em trong thế kỷ 21 này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.